vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hữu Nhân ở huyện Vĩnh Thạnh và Phạm Thị Ngọc Thúy ở huyện Phù Cát. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 30 ngày 12 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai nghị quyết số 10 ngày 13 tháng 1 năm 2025 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện quy định số 178 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Hữu Nhân ở huyện Vĩnh Thạnh hỏi, việc vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 17 Nghị định số 65-2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104-2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều, trong đó quy định việc vi phạm bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: làm lều, quán, tường, xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào, cuốc, xới, đánh vần cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, phá dỡ, xây dịch mốc chỉ giới, biển báo các công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước, hoạt động nghiên cứu khoa học trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào đắp ao hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi: không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định, không thực hiện kiểm tra đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định, không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công, không thực hiện kiểm định an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo quy định. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình dưới 10m². Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình từ 10m² đến 30m². Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình trên 30m². Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khoan đào khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò thi công công trình khai thác nước dưới đất, khoan đào thăm dò khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, tổ chức các hoạt động du lịch thể thao trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khai thác đất đá, cát sỏi và các vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, lập bến bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện trái phép với mục đích kinh doanh trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Phạm Thị Ngọc Thúy ở huyện Phù Cát hỏi, pháp luật quy định công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú trong những trường hợp nào? Trả lời, Điều 4 Luật Cư trú 2020 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân cụ thể. công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp sau đây. Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ tạm giam, người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án. Nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án tạm đình chỉ chấp hành án. Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành án phạt tù cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang ở trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành. Người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Địa điểm khu vực cách ly vì lý do phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. Địa bàn có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ theo quy định của luật này. Các trường hợp khác theo quy định của luật. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. Nội dung thời gian hạn chế quyền tự do cư trú thực hiện theo bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy định của luật có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 30 ngày 12 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai nghị quyết số 10 ngày 13 tháng 1 năm 2025 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện quy định số 178 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, mục đích của kế hoạch này là kịp thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc đầy đủ hiệu quả quy định số 178 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Cùng với đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị về tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, thể chế hóa kịp thời, đúng đắn và đầy đủ chủ trương yêu cầu về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật theo quy định số 178 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, kế hoạch cũng nhằm gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình kế hoạch công tác với trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo nghị quyết số 10 của Chính phủ và quy định số 178 của Bộ Chính trị. Tăng cường kỷ luật kỷ cương thực hiện kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Theo kế hoạch, trong năm 2025, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan quán triệt phổ biến đầy đủ mục đích, ý nghĩa và nội dung của quy định số 178 của Bộ Chính trị, nhất là nguyên tắc, nội dung, phương thức trách nhiệm kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, các hành vi tham nhũng tiêu cực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân có thẩm quyền, xử lý hành vi vi phạm nhằm kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và các cơ quan trung ương, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham gia ý kiến đối với dự thảo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp, đồng bộ, thống nhất với quy định số 178 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả, tham gia góp ý nhằm hoàn thiện các quy định về cơ chế bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy trình xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo quy định tại văn bản hướng dẫn của cơ quan trung ương, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu xây dựng văn bản triển khai văn bản hướng dẫn trách nhiệm, quy trình xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền của Đảng về nội dung văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, thường xuyên triển khai thực hiện kế hoạch số 126 ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Kế hoạch số 189 ngày 6 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, về việc triển khai thực hiện quyết định số 916 ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, thực hiện nghiêm túc đầy đủ trách nhiệm kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật được quy định tại quy định số 178 của Bộ Chính trị và các quy định liên quan. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng pháp luật nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật và kịp thời sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực bằng các biện pháp, hình thức kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của cơ quan có thẩm quyền, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định số 178 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 10 của Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.